Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng Giêng 2016, người dân trông đợi gì ở kỳ đại hội đảng lần thứ 12? Đảng cần phải thay đổi tư duy kinh tế là hai đề tài mở đầu phần thời sự buổi này. Tiếp đến, rượu bia ngày Tết, tặng mạng về Tết và tương lai. Tuy nhiên, và trước hết vẫn là phần tin tức. Bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 8 tháng Giêng 2016, đến với quý vị sau đây.
Cát Linh và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Blogger Nguyễn Hữu Vinh, hay còn được biết đến với cái tên anh Ba Sàm và cộng sự là chị Nguyễn Thị Minh Thúy, sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 1 tới đây với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đó là thông báo được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Cũng trong ngày 6 tháng 1, bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh, đã có đơn kêu oan gửi đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Theo bà Hà, trong suốt 20 tháng giam giữ, cơ quan công an đã không thể đưa ông Vinh ra tòa vì không có bằng chứng kết tội ông. Vì vậy, theo bà, vụ án đã có những vi phạm tố tụng hình sự nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 5 năm 2014. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Hữu Vinh đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.
Tàu Trung Quốc giả danh tàu cá, nhiều lần xâm nhập sâu vào vùng lãnh hải miền Trung Việt Nam trong thời gian qua. Đó là thông tin được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2015 của đơn vị này vào sáng ngày hôm nay. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, trong năm qua, đơn vị này đã phát hiện được 264 lượt tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển ở miền Trung Việt Nam. Trong đó có một tàu vào sâu trong vùng nội thủy, tức vùng biển gần sát bờ. Trong số này có 56 lượt tàu chấp pháp của Trung Quốc hoạt động trinh sát tại các lô dầu khí 116, 144 và 145 thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đã có 4 trường hợp tàu quân sự và chấp pháp của Trung Quốc xua đuổi các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, Quảng Ngãi khi những tàu này đang hoạt động khai thác hải sản trong khu vực biển Việt Nam. Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, các tàu cá Trung Quốc khi xâm phạm vùng biển Việt Nam đã đánh bắt hải sản với số lượng lớn.
Các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp để đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng trước Đại hội Đảng sắp diễn ra từ ngày 20 đến 28 tháng 1 tới đây. Trả lời báo chí trong nước vào ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, cứ vào dịp trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng, thì nhiều đối tượng lại tung ra đủ loại thông tin xuyên tạc, sai sự thật, thông tin bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước nhằm gây rối, nhiễu loạn thông tin trước đại hội, bôi xấu nhân sự, phá hoại sự thành công của đại hội đảng. Ông Tuấn cho biết, để đối phó với tình trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với các công ty cung cấp dịch vụ mạng và Bộ Công an dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để truy tìm những đối tượng lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử lý theo quy định. Theo người đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, các công ty cung cấp dịch vụ mạng cũng phải có nghĩa vụ xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm, chủ động ra soát và có phương án xử lý các hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động như tin nhắn, SMS và dịch vụ 3G để phát tán thông tin chống phá đảng và nhà nước.
Một người đàn ông Campuchia vừa bị bắt với cáo buộc tội đe dọa giết Thủ tướng Hun Sen trên Facebook. Hãng tin AFP trích lời của một nhà hoạt động nhân quyền Campuchia và truyền thông địa phương cho biết như vậy vào hôm nay. Theo ông Am Sam A, người hoạt động nhân quyền tại Campuchia, người đàn ông 25 tuổi bị bắt vào hôm thứ Năm và đã được đưa về Phnom Penh vào sáng hôm nay để xét xử tại tòa án Phnom Penh. Người này bị cho là đã đứng đằng sau thông tin trên Facebook hôm 7 tháng 1, cho rằng ngày kỷ niệm Khmer Đỏ bị lật đổ sẽ cũng là ngày mà ông Hun Sen sẽ chết. Nếu bị kết tội là đã có lời đe dọa và nói xấu thủ tướng, ông này sẽ đối mặt với án tù 2 năm rưỡi. Việc bắt giữ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Hun Sen công bố một ứng dụng điện thoại di động và một trang mạng để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Ông Hun Sen cũng nói là ông sẵn sàng đón nhận những chỉ trích mang tính xây dựng, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng những người sử dụng Facebook để xúc phạm ông có thể bị phát hiện một cách dễ dàng. Trước đó, một nghị sĩ Campuchia cũng bị bắt giữ vì đã đưa lên Facebook một tài liệu về vấn đề biên giới với Việt Nam, một vấn đề nhạy cảm ở Campuchia. Người này nếu bị kết tội có thể sẽ phải đối mặt với án 17 năm tù.
Hàn Quốc hôm nay cho tái tục chương trình tuyên truyền bằng hệ thống loa cực mạnh phát sang miền Bắc. Biện pháp như vừa nêu tái thực hiện cuộc tâm lý chiến đã có từ thời 1950-1953 khi diễn ra chiến tranh Triều Tiên. Vào năm ngoái, Bắc Hàn từng đưa ra đe dọa sẽ đáp trả hoạt động tuyên truyền như thế của phía miền Nam nếu như hệ thống loa không được tắt đi. Seoul đã cho ngưng với một thỏa thuận đạt được vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, nay, chương trình tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh được tái tục như là biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn sau tuyên bố của Bình Nhưỡng hôm thứ Tư nói thử nghiệm thành công bom khinh khí hay còn gọi là bom nhiệt hạch. Giới quan sát quốc tế đang tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố của Bình Nhưỡng.
Dẫu như thế, nhiều nước trên thế giới đang gia tăng áp lực đối với Trung Quốc về việc kiềm chế đồng minh Bắc Hàn trong tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hoạt động thương mại với Bắc Hàn. Hôm qua, trong cuộc điện đàm với người tương nhiệm Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho rằng biện pháp của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng chứng tỏ đã không thành công. Hàn Quốc cho biết trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Seoul cũng sẽ có cuộc điện đàm với người tương nhiệm Trung Quốc Vương Nghị về đối sách với Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc có kêu gọi Bắc Hàn phải tuân thủ những cam kết phi hạt nhân hóa và tránh những hành động có thể làm tình hình xấu thêm. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng không phải là nhân tố chính giúp giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng từng đồng ý kết thúc chương trình nguyên tử của nước này tại vòng đàm phán với quốc tế vào năm 2005. Tuy nhiên sau đó, không tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề này nữa và tiến hành một số vụ thử hạt nhân bị thế giới lên án.
Một trong hai thách thức mà quân đội Hoa Kỳ phải đối diện tại châu Á là vấn đề Bắc Hàn và Biển Đông. Đó là tuyên bố của Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Joseph O'Coin với báo giới tại Yokosuka, Nhật Bản vào ngày hôm nay. Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ chỉ huy hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Yokosuka vào tháng 9 năm ngoái, Phó Đô đốc Joseph O'Coin nói rõ chưa thể xác định gì cụ thể về vụ nổ mà Bắc Hàn tuyên bố. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra buộc phải quan tâm. Phó Đô đốc Joseph O'Coin nói rằng tình hình bán đảo Triều Tiên luôn cảnh giác bản thân ông về một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, cũng như hơn bất cứ điều gì khác đối với hạm đội 7. Ông này nhắc lại hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn là một mối đe dọa đối với Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả Hoa Kỳ. Hoạt động cải tạo các bãi và đá ở khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tiến hành cũng gây quan ngại. Ông kêu gọi các quốc gia liên quan cần phải giải quyết tranh chấp lãnh hải một cách hòa bình.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan hôm qua lên tiếng cho rằng tình hình căng thẳng tại khu vực Biển Đông nêu bật nhu cầu Hoa Kỳ cần duy trì lực lượng hải quân mạnh. Lên tiếng tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington, D.C., dân biểu Cộng hòa Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan chỉ trích đề nghị của chính quyền Tổng thống Barack Obama khi đưa ra đề nghị giảm đội tàu hải quân của Hoa Kỳ xuống mức như trước Thế chiến thứ nhất. Ngoài nhu cầu phải có quân đội và lực lượng hải quân hùng mạnh, ông Paul Tryon còn chỉ trích chính sách ngoại giao của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay. Phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc lại đưa thêm hai máy bay thương mại đáp xuống đường băng mới xây dựng trên đảo nhân tạo chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng ủng hộ kêu gọi của Chủ tịch Hạ viện Paul Tryon. Ông Marco Rubio nói rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ cho tàu hải quân Hoa Kỳ qua lại vùng Biển Đông đang có tranh chấp nhằm thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không thách thức Trung Quốc.
Kết thúc bản tin tối nay, thưa quý vị, bức tượng Mao Trạch Đông khổng lồ sơn thép vàng dựng lên tại tỉnh Hà Nam bất ngờ bị tháo dỡ. Mạng People's Net thuộc Nhân dân Nhật Báo trích dẫn phát biểu của các quan chức địa phương rằng bức tượng khổng lồ với tổng giá trị xây dựng lên đến 3 triệu nhân dân tệ, tương đương 460.000 đô la Mỹ, đã bị triệt hạ. Lý do có thể công tác xây dựng không có đăng ký hoặc chưa được chính quyền địa phương đồng ý. Bức tượng ngồi của cố chủ tịch Mao Trạch Đông được xây dựng trên một khu đồng trống. Cư dân mạng chỉ trích và nêu rõ địa điểm dựng bức tượng là vùng chính vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, nơi nhiều người dân Trung Quốc phải chết đói do chính sách kinh tế sai lầm của Mao Trạch Đông. Số người chết trong nạn đói lúc đó lên đến khoảng 40 triệu người.
Thứ đó là bản tin chi tiết buổi tối. Mở đầu chương trình thời sự, Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28 tháng Giêng tại Hà Nội để bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đề ra mục tiêu phát triển đất nước cho giai đoạn 2016-2020. Dân chúng trong nước quan tâm cũng như kỳ vọng điều gì ở Đại hội Đảng lần thứ 12 này? Hòa Ái tìm hiểu và có bài ghi nhận. Trước hết, mời quý vị nghe chia sẻ của người dân ba miền Nam Trung Bắc.
Ai lên cũng vậy thôi, người ta là ai lên cũng nắm chính quyền, ta cũng bất mãn cái chế độ, ta nói ai làm thì cứ làm đi thì đã thôi, chứ bây giờ mình quan tâm mình cũng không làm được cái gì, nói cũng không có nghe.
Ông nào lên cũng được vì đang thấy quan trọng là có thay đổi hay không là cái thể chế thay đổi, chứ còn một con người, một ông lãnh đạo mà thay thế từ ông này qua ông nọ cũng chỉ là một sự thay thế thôi, chứ còn cái thể chế thì cũng không thay đổi thì vẫn cũng là cái tình cảnh như hiện tại mà đôi khi còn bi đát hơn nè.
Dân thì quan tâm đến cuộc sống của họ, quan tâm đến vận mệnh của đất nước, thì bây giờ không ai thì quan tâm đến cái đảng của họ nữa.
Truyền thông trong nước tập trung loan tin cho biết Đại hội Đảng lần thứ 12 rất quan trọng, vì đại hội lần này sẽ đánh giá kết quả lãnh đạo và sự phát triển của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, cũng như bầu chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khi 3 trong 4 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, dân chúng từ Bắc đến Nam mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc qua điện thoại hầu như đều có cùng sự bày tỏ không mấy quan tâm đến những kỳ đại hội đảng như thế này. Họ chia sẻ cuộc sống ngày càng khó khăn, phải lo từ bữa cơm hàng ngày cho đến những thứ thuế, những loại phí phải đóng ngày càng nhiều, đang là gánh nặng cho mỗi gia đình hiện nay. Qua tìm hiểu chi tiết hơn với người dân trong nước về bối cảnh xã hội Việt Nam 5 năm qua, dù được báo cáo là ổn định và mức tăng trưởng GDP đạt mức vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2015, nhưng không ai tỏ ra lạc quan vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới. Một cư dân ở Hà Nội nói với đài AFA.
Theo dõi thông tin và kết quả tình hình kinh tế xã hội thì tất cả đều đi xuống, kinh tế chẳng hạn như nợ công càng ngày càng gia tăng vào đời sống, càng ngày càng bắt đầu vấn đề an sinh xã hội, mọi thứ người dân ngày càng khốn đốn hơn. Liệu họ đưa ra thì đẹp được trên báo cáo thôi, còn nhìn vào tình hình thực tế thì rất nhiều vấn đề càng ngày nó càng bùng phát ra, gần như họ vẫn không thể điều hòa nữa.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng vai trò chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế năm 2015. Thế nhưng trong năm vừa qua, công nhân ở công ty khắp các tỉnh thành đình công liên tiếp để yêu cầu quyền lợi của họ cần được công đoàn cũng như chính phủ đáp ứng thỏa đáng, như điều kiện lao động được cải thiện hay quỹ bảo hiểm xã hội phải đảm bảo. Thông tin Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP với ràng buộc của sự ra đời công đoàn độc lập đã mở ra những hy vọng mới cho giới công nhân, nhưng niềm vui đón chờ cơ hội công ăn việc làm của họ chưa kịp đến, thì họ lại gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm hiểu cũng như tiếp cận các tổ chức công đoàn độc lập. Những năm qua, Việt Nam vẫn là cường quốc xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản trên thế giới. Bộ mặt đời sống của nông dân trong các ngành trồng trọt và chăn nuôi có nhiều thay đổi tích cực. Tuy vậy, đa số nông dân vẫn cho rằng công việc của họ bấp bênh và đầy rủi ro. Thay vì đồng tiền thu về để đầu tư cho tái sản xuất, thì nhiều nông dân phải đổi nghề. Ông Hai Lúa, một nông dân ở Cần Thơ, vừa bán hết ruộng vườn của mình cho biết.
Hồi xưa đó là nói chung cách đây 40 năm á, thì lúa ta làm 5 con vụ à. Mà dân ta làm no ấm đầy đủ hết trơn á. Bây giờ làm 3-4 vụ mà cũng không đủ nữa. Tại vì cái đồng tiền nó không có giá trị. Nó làm thì nhiều đó nhưng mà không có bao nhiêu tiền. Tiền thì nói là bạc tỷ bạc triệu không mà rốt cuộc thì mua sắm không có được cái nhiêu hết trơn.
Vấn đề hòa ái nêu lên trước những bất cập trong đời sống kinh tế xã hội như hiện nay. Lẽ ra người dân phải đặc biệt quan tâm đến các kỳ đại hội đảng, nhất là đại hội đảng lần thứ 12 này, với kỳ vọng những thành viên mới trong ban chấp hành trung ương đảng sẽ ít nhiều lắng nghe nguyện vọng của dân chúng và thay đổi hiện tình đất nước. Tuy nhiên, Hòa Ái ghi nhận được, tự trung người dân cho rằng các kỳ đại hội đảng chỉ là một hình thức hợp thức hóa chính danh cho các phe nhóm lợi ích, và cho dù bốn nhân vật cao cấp nhất có là những ứng viên xuất sắc được Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn kỹ lưỡng, thì họ cũng chỉ vì quyền lợi và sự tồn vong của chế độ như tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ không vì dân, vì nước. Trong kỳ đại hội đảng lần thứ 12 này, Hóa ghi nhận có sự quan tâm và hy vọng của ngư dân Việt Nam. Họ theo dõi thông tin với mong muốn chính phủ thấu hiểu những khó khăn của ngư dân, cũng như sẽ có những thay đổi thiết thực để đảm bảo cho họ được an tâm hơn khi ra khơi đánh bắt trên ngư trường truyền thống. Bạn trẻ Khúc Thừa Sơn ở Đà Nẵng, người theo sát đời sống của ngư dân trong các năm qua, chia sẻ kỳ vọng của ngư dân Việt Nam trong đại hội đảng lần này.
Thì thực tế thì mới thấy được rằng bây giờ ngư dân ở trong nước mình những cái điều mong ước họ rất là nhỏ nhoi lắm, và mong rằng ông nào hay bà nào đắc cử cũng được cả, miễn rằng phải nên quan tâm hơn nữa đối với cuộc sống của người ngư dân và tạo điều kiện cho họ an tâm hơn, thuận lợi hơn trong việc bám biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ. Chứ còn họ không có nói là hy vọng chi là to lớn lắm đâu, bởi vì họ cũng nói thà rằng là với cấp chính quyền làm những việc nhỏ thiết thực còn hơn là nói những lời hay lời đẹp nhưng mà không thực hiện được cả.
Trong các cuộc trao đổi với ngư dân cả ba miền Bắc Trung Nam, Đá Châu Tự Do nhận thấy phần đông dân chúng kỳ vọng có một sự thay đổi lớn ở Việt Nam như ở Myanmar hồi tháng 11 vừa qua. Họ không biết đến bao giờ mới có được tự do bầu cử như người dân Miến Điện đã làm được trong năm 2015. Nhưng sự hiểu biết về quyền con người cũng như sự quan tâm đến chủ quyền quốc gia và đời sống an sinh xã hội của hơn 90 triệu người dân Việt Nam mỗi ngày một gia tăng là động lực giúp cho niềm hy vọng của họ sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa.
Quý thính giả vẫn đang nghe đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Chuyên mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng nghe.
Nếu như Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh mạnh dạn nói thẳng, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam theo đuổi là không có thật, thì đầu năm 2016, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan gây ngạc nhiên không kém khi nhận định của bà được báo điện tử Một Thế Giới giật tít lớn. Kinh tế nhà nước còn chủ đạo thì không thể có kinh tế thị trường. Trên báo điện tử Một Thế Giới, bà Phạm Chi Lan, người từng là thành viên Ban Tư vấn Kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam vẫn cho rằng kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, thì không có được kinh tế thị trường đầy đủ và đúng nghĩa. Chuyên gia Phạm Chi Lan thêm rằng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng cần phải hiểu khác, không thể giữ tư duy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Theo lời bà, nhà nước chỉ làm nhiệm vụ điều tiết, phân bổ nguồn lực, thay vì can thiệp quá sâu vào thị trường hiện nay. Cùng với vấn đề liên quan, chuyên gia Phạm Chi Lan từng phát biểu với Đài Á Châu Tự Do.
Đến bây giờ, nghĩa là đường hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam vẫn khẳng định là kinh tế nhà nước là chủ đạo. Trong kinh tế nhà nước thì doanh nghiệp nhà nước là cái lực lượng vật chất quan trọng hàng đầu của nhà nước, vẫn còn tính họ nằm trong khu vực chủ đạo thì rất khó mà có thể cổ phần hóa hoặc là cải cách họ một cách triệt để được.
Theo ghi nhận, bài phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan được báo điện tử Một Thế Giới đưa lên mạng ngày 4 tháng Giêng 2016, nhưng hai ngày sau đã được thay bằng một bài khác, đổi tít bài và chuyển chủ đề chính vào vấn đề độc quyền làm trì trệ nền kinh tế. Trong bài, bà Phạm Chi Lan nhận định rằng độc quyền nằm trong tay các doanh nghiệp nhà nước hiện nay quá lớn. Hiện nay Việt Nam chỉ có khoảng 800 doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn sử dụng tới 50% tổng nguồn lực quốc gia. Mức sử dụng đó là quá lớn, tạo thêm cho họ thế độc quyền trong sử dụng, cũng như vận hành và cung cấp sản phẩm. Trong dịp trả lời Đài Á Châu Tự Do gần đây, chuyên gia Phạm Chi Lan cũng có những ý kiến tương tự.
Doanh nghiệp nhà nước sự ra cả khu vực đó cộng lại là có thể nói cũng là một nhóm lợi ích lớn. Nhưng khi mà họ có lợi ích rất nhiều trong việc được quyền tiếp cận và sử dụng các nguồn lực của quốc gia. Và cho đến nay tính ra doanh nghiệp nhà nước vẫn đang sử dụng khoảng 50% tổng nguồn vốn của đất nước. Kể cả tín dụng cũng như là được sử dụng vốn của khu vực công hay là vốn ODA của Việt Nam chẳng hạn thì họ còn sử dụng một nguồn lực rất lớn. Nguồn lực đó thì làm trong các doanh nghiệp nhà nước với cái cách mà chỉ làm ra lỗ như thế này thì rõ ràng là nó làm lỗ chung cho doanh nghiệp. Nhưng mà nó có thể là lãi của cái tiền được chạy vào túi của một số ai đó có quyền lực.
Trong bài báo của Một Thế Giới ngày 4 tháng Giêng 2016, chuyên gia Phạm Chi Lan nhận định rằng Việt Nam không thể để rơi vào sự lệ thuộc với kinh tế Trung Quốc, vì đã lệ thuộc thì không thể có được sự bình đẳng, không thể cùng có lợi cho cả hai bên. Theo bà, bên bị lệ thuộc sẽ là bên thua thiệt. Vị chuyên gia nêu ví dụ ở Việt Nam, 90% tổng thầu các công trình lớn rơi vào tay Trung Quốc, điều này là không hợp lý. Tuy vậy, bà Phạm Chi Lan nhìn nhận, Trung Quốc là thị trường lớn mà tất cả các nước đều hướng tới. Việt Nam ở bên cạnh thì không thể nói thoát chung một cách thuần túy, mà Việt Nam cần phải cải thiện quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đặt nó trong mối quan hệ cùng có lợi, bình đẳng hơn. Báo chí Việt Nam trong tuần lễ đầu tiên của năm dương lịch 2016 cũng có những bài dựa vào báo chí và chuyên gia nước ngoài để đặt ngược lại vấn đề là có thật Việt Nam đang tụt hậu hay không, mặc dù trước đó báo chí từng đưa nhiều dẫn chứng là Việt Nam kém xa láng giềng, sự tụt hậu là hiện hữu, không còn là nguy cơ. Người Lao Động Online và báo điện tử Chính phủ trích nhận định cá nhân của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Huỳnh Thế Du, giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, thành phố Hồ Chí Minh, xin được dẫn nguyên văn. Trong khi bên ngoài nhìn bức tranh chung nên thấy nền kinh tế Việt Nam rất lạc quan, thì trong nước thường so sánh Việt Nam với các nước đã phát triển hay đi trước Việt Nam rất xa, và nhiều người kỳ vọng quá cao vào vai trò của nhà nước nên thường rất bi quan. Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng, nói công bằng, Việt Nam vẫn có rất nhiều vấn đề, nhưng ba thập niên qua, so sánh toàn cầu, Việt Nam thuộc nhóm nước có sự cải thiện tốt nhất về những chỉ tiêu cơ bản. Chúng tôi nêu câu hỏi, phải chăng nước ngoài đánh giá kinh tế Việt Nam dựa vào các con số thống kê, các chỉ số chuyên môn, còn trong nước cảm nhận rõ thực tế hàng ngày, cũng như khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị, nên hai phía có cách nhìn khác nhau. Tiến sĩ Huỳnh Thế Du từ Sài Gòn phát biểu.
Bên ngoài là người ta tức là thường nhìn bức tranh tổng thể so sánh quốc tế đó anh. Thực ra nhìn 30 năm qua các chỉ tiêu của Việt Nam á, nó đều rất là tốt, tức là từ tăng trưởng đến giảm nghèo đến tình trạng bất bình đẳng, tức là một cách tương đối là nó cải thiện những cái trên các chỉ tiêu của cả của Ngân hàng Thế giới, của IMF và là của cái EIU, tất cả mọi thứ nói chung các chỉ tiêu tổng hợp thôi.
nó đều cho thấy là Việt Nam có cái sự cải thiện rất là tốt, tức là các chỉ tiêu như thế và bên ngoài người ta nhìn người ta so sánh Việt Nam luôn luôn ở cái nhóm tốt á, và người ta thấy như thế. Còn ở Việt Nam á thì là mọi người nhìn cuộc sống hàng ngày á, và ở trong kinh tế học nó có một cái vấn đề gọi là cái lọc số nhỏ, tức là mọi người, tức là đây là công chúng nói chung là giống như là những người nghiên cứu, và người ta thấy những cái điều mà nó hay xảy ra trước mắt, thành là người ta hay quy nạp hay tổng quan hóa vấn đề lên và làm cho thấy cái vấn đề nó có vẻ liên quan.
Nhiều chuyên gia mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đã thể hiện quan điểm ngược lại với bài báo mang tựa Có thật Việt Nam đang tụt hậu. Trong dịp trả lời chúng tôi cùng về vấn đề liên quan, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội thẳng thắn phát biểu.
Trong bối cảnh hiện nay thì trong cái tình hình thời điểm nhạy cảm như này thì tôi đưa ra những vấn đề đấy là có tính chất phục vụ cho truyền thông. Tụt hậu không phải là nguy cơ nữa, đây là hiện hữu rồi. Mà cái lạc sự hiện hữu nó thể hiện rất nhiều những con số chỉ số thống kê, ví dụ như là về năng suất lao động, về giáo dục, về văn hóa, về y tế, tất cả các mặt đó chúng ta đều tụt hậu. Nếu mà chúng ta đối với một số nước như trong khu vực, ví dụ đối với Hàn Quốc, chúng ta cách đây 30 năm, mà nếu chúng ta đã tới 30 năm bằng họ rồi thì họ sẽ còn tiến xa nữa. Cho nên đấy là một vấn đề mà tôi nghĩ là các đại biểu Quốc hội cũng như những cơ quan chính phủ, các cơ quan điều hành phải nhìn thấy vấn đề đó. Chứ còn hiện nay thì người ta thường thường hay nói về một phía cái tô hồng nhiều hơn.
Kể từ ngày 4 tháng Giêng 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu áp dụng cơ chế tỷ giá mới gọi là thả nổi có kiểm soát. Theo đó, tỷ giá trung tâm được loan báo điều chỉnh mỗi ngày và các ngân hàng được phép cộng trừ 3%. Báo Trí Thức Trẻ online đưa lên mạng bài viết mang tựa Cơ chế tỷ giá mới có thực sự mới. Tờ báo trích lời tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cho rằng cơ chế mới không thực sự mới, vì thực chất là Ngân hàng Nhà nước vẫn là người cầm trịch, xác định tỷ giá hối đoái trung tâm và biên độ giao động với các ngân hàng thương mại vẫn là cộng trừ 3%. Vẫn theo Trí Thức Trẻ online, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh nhấn mạnh, một cơ chế tỷ giá linh hoạt hoàn toàn phải là do thị trường điều tiết, trong khi đó chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tuy được phát biểu là thả nổi có kiểm soát, nhưng thiên về kiểm soát hơn là thả nổi, tức là về bản chất cũng không có khác gì so với trước đây. Trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long có nhận định sơ khởi về chính sách tỷ giá mới của Ngân hàng Nhà nước áp dụng từ ngày 4 tháng Giêng 2016 vừa qua.
Điều hành cái tỷ giá theo cái cơ chế mới, có nghĩa là cái tỷ giá trung tâm và cho cái sự biến động giao động của nó là cộng trừ 3%. Có nghĩa khác như trước là tỷ giá quyết định, được quy định rất là cụ thể như bây giờ. Như vậy thì nó sẽ theo đúng cái nhịp của thị trường. Nhưng mà mục tiêu của ổn định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấy vẫn quan điểm là gì? Là vẫn duy trì những sự ổn định, nhưng đồng thời thì nâng cái giá trị đồng tiền Việt Nam lên. Đấy là cái quan điểm. Chứ không phải là bây giờ thả nổi không phải thả nổi. Mà cái việc điều hành này nó theo đúng cái tín hiệu, nó mềm dẻo, nó linh hoạt, mà nó theo tín hiệu của thị trường, gần theo nguyên tắc của thị trường. Đấy là cái như vậy, chứ hoàn toàn thả nổi. Thì đây là quan điểm tôi suy nghĩ về như vậy. Thì cái này thì nó chỉ rất ngại cho với những cái doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, là vì người ta không có định như trước, người ta không biết như mọi năm, ví dụ năm nay đầu năm nó sẽ định điều chỉnh là tăng hoặc giảm bao nhiêu phần trăm, ví dụ như vậy.
Hiện còn quá sớm để biết được sự tác động thực sự của chính sách tỷ giá mới của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng ngân hàng HSBC của Anh vừa đưa ra dự báo tiền đồng của Việt Nam tiếp tục mất giá. VN Express bản tin trên mạng trích báo cáo của ngân hàng này nói rằng, với dự trữ ngoại hối ngày càng mỏng, tính theo giá trị nhập khẩu chỉ còn 2,1 tháng vào quý 3 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ giảm dần can thiệp và cho phép tiền đồng giảm giá thêm nữa trong những tháng tới. Theo HSBC, từ ngày 4 tháng Giêng 2016 vừa qua, một cơ chế điều chỉnh tỷ giá mới đã được thiết lập, cho phép tỷ giá được biến động linh hoạt theo thị trường. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Tiếp tục chương trình thời sự, Trung Quốc từ đầu năm 2016 đến ngày 6 tháng Giêng đã tiến hành 3 chuyến bay mà Bắc Kinh nói là thử nghiệm đáp xuống đường băng trên đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa. Đá chữ thập là một trong 7 đảo mà Trung Quốc gấp rút cải tạo ra trong thời gian qua. Gia Minh nêu vấn đề với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Mời quý vị nghe sau đây.
Đầu năm bước sang ngày 2 tháng Giêng và vào ngày 6 tháng Giêng thì Trung Quốc cho thực hiện những cái chuyến bay thử nghiệm đến đường băng trên đá chữ thập. Tiến sĩ là cái người theo dõi tình hình thì tiến sĩ có thấy ngạc nhiên gì về những động thái của Trung Quốc khi cho thực hiện những cái việc làm này không ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà Trung Quốc cho tiến hành thử các máy bay cất hạ cánh ở các cái đường băng trên các cái đảo nhân tạo của họ ở Trường Sa thì là một bước đi hoàn toàn bình thường trong quy trình xây dựng các đảo nhân tạo và các cái cơ sở vật chất của họ ở đó. Cho nên tôi nghĩ đấy là một cái điều mà người ta có thể dự đoán được và không có gây ra bất ngờ.
Trước đó, tại một số các hội nghị quốc tế diễn ra trong khu vực và các nước khác có ý kiến về cái vấn đề tôn tạo, xây dựng các cái đảo nhân tạo của Trung Quốc, thì Trung Quốc nói rằng là Trung Quốc đã ngưng. Tiến sĩ thấy sao về những lời nói và hành động của Trung Quốc?
Tôi nghĩ rằng họ nói ngưng là tại vì họ đã hoàn thành và bây giờ họ chuyển sang cái giai đoạn là thử nghiệm và củng cố các cái trang thiết bị ở trên các cái hòn đảo này, và việc cho tiến hành các chuyến bay thử ở các cái đảo này là một việc làm thể hiện là họ đã ở cái giai đoạn là hoàn thành các cái cơ sở này rồi. Một điều mà chúng ta nên lưu ý hơn đấy là cái tuyên bố của họ là họ sẽ không có quân sự hóa các cái đảo này. Thì chúng ta thấy rằng trong những ngày qua thì họ đã cho thử nghiệm cả các cái máy bay quân sự lẫn dân sự, và đây là một cái điểm xuyên suốt trong tính toán của Trung Quốc, đấy là họ sẽ sử dụng các cái trang thiết bị, các cái công nghệ mang tính chất lưỡng dụng để một mặt thì là có thể là qua mặt được cái dư luận ở quốc tế, cũng như là đồng thời mặt khác thì có thể trong tương lai đấy, khi mà họ cần thì họ có thể chuyển các cơ sở và trang thiết bị này từ cái mục đích dân sự chuyển sang cái mục đích dân sự một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả. Thì đấy là cái phương thức mà họ đang áp dụng, và không chỉ là ở trong cái trường hợp cái đường băng sân bay, mà tôi nghĩ rằng là cái điều này còn áp dụng cho cả các cái cơ sở khác, ví dụ là các cái cảng biển cũng như là các cơ sở về thông tin liên lạc v.v. thì họ đều là hướng theo hướng là sử dụng với mục đích lưỡng dụng.
Sau khi mà Trung Quốc có những hành động như vậy thì cũng có phản ứng từ các nước như Việt Nam, Philippines, Nhật Bản, ngay cả Hoa Kỳ. Thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói là những cái việc thử nghiệm các cái chuyến bay đó là cũng để vì mục đích là tiếp vận về nhân sự, về y tế vân vân vậy thôi, thưa tiến sĩ ạ.
Vâng, thì Trung Quốc họ sẽ dùng cái lý lẽ đấy để họ bảo vệ cho hành động của mình. Thì các nước khác thì ngoài cái phản đối bằng tuyên bố ngoại giao vân vân thì cũng khó có thể mà làm được gì để mà cản bước được Trung Quốc trên thực địa. Đây là một cái điều mà chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả Hoa Kỳ thì họ cũng chỉ có thể có những cái hành động để gây sức ép. Mà ví dụ gần đây chúng ta thấy là các chuyến tuần tra để mà đảm bảo cái quyền tự do hàng hải ở khu vực thôi. Còn để mà ngăn cản họ, để mà buộc họ phải ngừng các hoạt động ở trên các đảo này, tôi nghĩ là không thể xảy ra. Một điều rất là khó đối với các nước trong khu vực.
Như vậy là cái tình huống theo tiến sĩ là nó cũng sẽ xấu đối với Việt Nam cũng như Philippines, là những cái nước mà đang có quản lý một số các cái đảo ở tại khu vực Trường Sa như thế.
Vâng, chính xác là như vậy. Tại vì chúng ta thấy rằng nếu mà so sánh với cái sự cố giàn khoan 981 hồi năm 2014 thì chúng ta thấy đấy là sự cố nó xảy ra một lần, cái giàn khoan đấy nó tới và nó có thể chuyển đi. Còn các cái đảo nhân tạo thì chúng ta thấy là nó sẽ nằm đấy, có thể nói là mãi mãi. Và chính vì vậy mà nó cũng sẽ là một cái vấn đề, nó sẽ tiếp tục gây căng thẳng cho quan hệ trong khu vực, đặc biệt là giữa Trung Quốc với các cái nước tranh chấp Biển Đông tiêu biểu là Việt Nam và Philippines. Trong cái thời gian tới nó sẽ tiếp tục là một cái gai trong cái quan hệ giữa các nước này. Ngoài ra thì những cái quốc gia có lợi ích liên quan như là Hoa Kỳ hay Nhật Bản thì cũng sẽ coi sự hiện diện của các đảo nhân tạo này của Trung Quốc là một cái thách thức, một vấn đề mà bản thân các nước này cũng sẽ phải gây áp lực với Trung Quốc để mà kiềm chế các cái hành động, các cái tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt là cái âm mưu dùng các cái hòn đảo này để mà khống chế các cái vùng biển ở trong khu vực và tiến hành quân sự hóa phục vụ các cái ý đồ chiến lược sâu xa hơn của Trung Quốc.
Như tiến sĩ vừa có so sánh đó thì những cái đảo nhân tạo đó là những cái gai đó thì nó có thể tương tự như trường hợp quần đảo Hoàng Sa trước đây không thưa tiến sĩ ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái gai này nó có thể tồn tại lâu dài và có thể nói là không thể nhổ được. Vấn đề là các nước khác sẽ phải xử lý cái gai đấy như nào, phải chung sống với nó nhưng mà phải làm cách nào để nó không có thể phát tác ra thành các cái vấn đề lớn hơn. Nếu mà so sánh với trường hợp Hoàng Sa năm 74 chẳng hạn thì tôi nghĩ là hai cái trường hợp này nó khác nhau. Ở Trường Sa thì chúng ta thấy có sự hiện diện của nhiều nước hơn và cái bây giờ thế lực của các bên nó cũng khác với thế lực của Việt Nam và Trung Quốc năm 1974. Đấy là chưa kể tới cái sự can dự và lợi ích liên quan của các cái nước lớn trong khu vực, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cho nên là tôi nghĩ rằng ở trong trường hợp các đảo nhân tạo ở Trường Sa đó thì Trung Quốc mặc dù vẫn chiếm ưu thế và có thể là nâng cao được cái vị thế chiến lược của mình thông qua cái việc xây dựng các đảo nhân tạo này, nhưng mà về lâu dài thì họ có thể bị cô lập nhiều hơn, để sẽ trở thành một cái gánh nặng về mặt chiến lược đối với Trung Quốc trong quan hệ với các nước ASEAN cũng như là quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Đối với Việt Nam thì cũng có tin nói là Việt Nam có trao công hàm phản đối, nhưng mà rồi phản ứng của Việt Nam như vậy thì theo tiến sĩ sẽ có tác động được đến đâu thưa tiến sĩ ạ?
Tôi nghĩ rằng trao công hàm phản đối là một cái việc bắt buộc Việt Nam phải làm và nó là một cái routine thôi. Tức là một cái điều mà nó thường xảy ra khi mà có các hoạt động khiêu khích hay là vi phạm của Trung Quốc. Và đấy cũng là cái điều tốt nhất mà Việt Nam có thể làm trong cái thời điểm hiện nay để mà có thể duy trì được các cái yêu sách chủ quyền của mình ở trong cái khu vực này. Còn trên thực địa thì tôi nghĩ rằng là sẽ cần phải có những cái bước đi mang tính chất xác quyết hơn từ phía Việt Nam để mà có thể cùng các nước khác có thể là răn đe. Hoặc là nếu mà nói một cái từ mạnh mẽ hơn thì là kiềm chế cái tham vọng về lãnh hải và lãnh thổ của Trung Quốc ở khu vực này. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là những cái bước đi đấy thì có lẽ là Việt Nam sẽ thận trọng và sẽ không có thực hiện ngay được một sớm một chiều, mà cần phải có cái sự tính toán cũng như là cái sự phối hợp đồng thuận từ các cái đối tác nữa thì mới có thể tiến hành được. Còn trước mắt thì có lẽ là cái hình thức phản đối ngoại giao là cái hình thức phản đối hiệu quả nhất và cần thiết nhất mà Việt Nam có thể làm trong thời gian bây giờ.
Cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp về những cái nhận định vừa rồi.
Bây giờ là đề tài của những ngày trước Tết. Rượu bia ngày Tết là bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Hầu hết từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, đầu đầu cũng bốc mùi rượu bia và in nổi tiếng hát lè nhà mỗi khi lễ lạc, Tết Nhất. Chuyện này trở thành một biểu trưng văn hóa Việt Nam. Một cán bộ lão thành người Đà Nẵng, từng có thanh niên công tác hơn 10 năm tại Hà Nội, chia sẻ.
Nó có rượu trong rượu gỗ, rượu mía. Rượu gỗ, rượu mía là rượu thông thường, nó thon. Thì đó là rượu thông thường của mình áo đó. Tập nó uống ngày gì chỉ uống thôi chứ không ăn ăn gì cũng bụng giật hoặc bơ tơ cay rồi mình mại lên em đủ loại uống thật cái ẩu rồi ngâm ngâm rồi uống ngâm cái hầu đấy mà không phải chờ đâu kìa chờ cô gấp hơn hầu nó nhiều, nói chung so với hầu kia uống gấp ba từ gần bảy lần hầu kia hầu kia gấp ba lần nhưng chỉ đủ bảy lần uống thì nhiều thì cách uống được. Mà uống rượu là kể là uống rượu sao uống rượu cô cấp không nhé, còn rượu lộ thì tùy họ, chẳng qua là do họ lưu rồi uống thì sẽ thôi mà, còn nếu trong lưu mà chỉ là uống rượu uống ấy uống bia uống đồ là rượu cô không, nếu trong gì thường thường tệ lắm, không uống rượu mà như rượu ca là uống không được, rượu nó uống được.
Theo ông này, trong suốt 40 năm kể từ năm 1975, Việt Nam có thể thiếu lương thực, thiếu tự do, thiếu công bằng văn minh, nhưng không bao giờ thiếu rượu bia, bởi rượu bia là một kích thích tố nằm trong chiến lược bảo vệ đảng và giữ sự bình an cho đất nước. Giải thích thêm cái điều gọi là bảo vệ đảng và giữ sự bình an cho đất nước, vì cán bộ lão thành này nói rằng tuy rượu bia khiến người ta trở nên mất tính người, nhưng cũng chính rượu bia giúp cho người ta không bao giờ mất tính đảng, bởi chỉ có đảng, nhà nước mới đảm bảo đời sống luôn có rượu bia và luôn có những cơn say thấy trời đất một màu rạng rỡ tươi xanh. Giải thích thêm, vị này nói rằng Trong thời kinh tế tập trung bao cấp, mặc dù thiếu lương thực trầm trọng, nhưng người ta vẫn cứ nấu rượu mía, rượu sắn, rượu ngô và số lượng không hạn chế. Đồng hành với rượu sắn, rượu ngô, rượu bắp có các chương trình văn nghệ quần chúng, hát cho dân tôi nghe. Mặc dù đói khổ, thiếu mọi thứ, nhưng không bao giờ thiếu tiếng hát cổ động cũng như không bao giờ thiếu rượu. Đến thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hàng loạt các nhãn hiệu rượu bia xuất hiện, và ban đầu rượu bia là thứ hàng hóa đánh thuế rất thấp. Mãi đến khi có quá nhiều công ty rượu bia cạnh tranh và hầu như men rượu đã ngấm vào tận chân tơ kẻ tóc của các thế hệ Việt Nam, lúc này mặc dù rượu bia bị đánh thuế tương đối cao, nhưng các dịch vụ hớt tóc ôm, massage karaoke mọc ra đầy rẫy và rượu bia, tiếng hát vẫn cứ bài bổng, làm cho người ta đam mê theo đuổi những trận sai và những cơn đắm mình trong dục vọng. Có nhiều thanh niên khi nói chuyện, chỉ cần hỏi về tình hình đất nước thì người ta sẵn sàng trả lời rằng không có thời gian để ăn nhậu, thì lấy đâu thời gian để mà quan tâm chuyện khác. Ghê gớm hơn, có nhiều thanh niên trẻ, nhưng khi hỏi về nạn xâm lăng của Trung Quốc, nói chuyện về đường lưỡi bò và những người Trung Quốc xuất hiện khắp nơi trên đất Đà Nẵng, thì anh ta ù ù cà cà trả lời, Trung Quốc à, quán nhậu đó ở đâu? Lưỡi bò trộn hay lưỡi bò luộc, bao nhiêu một dĩa? Vị này cho rằng, cách hỏi như vậy, cho dù cố tình hay vô ý, cũng đều cho thấy một điều duy nhất là phần đông các thế hệ Việt Nam bị chìm vào bia rượu gái gú, hầu như họ không thể quan tâm đến ngay cả tương lai bản thân họ. Vì không quan tâm đến bản thân nên người ta cũng không quan tâm gì chuyện đất nước dân tộc. Vị này nói rằng, ông phải nói dài dòng về rượu bia và thế hệ trẻ như vậy để thấy rằng hầu như rượu bia đã làm tràn ngập tâm hồn nhiều thế hệ, làm cho người ta trở nên ngu đần và chỉ biết ăn, uống, phè phẫn. Chỉ trong dịp lễ Tết Dương lịch 2016 này, có nhiều nhóm thanh niên, phụ nữ, lão thành tụ tập nhậu nhẹt. Đương nhiên chi phí này một phần do chính quyền địa phương hỗ trợ, gọi là xây dựng phong trào, và một phần khác do họ tự đóng góp. Vì cán bộ hưu trí này tỏ ra thất vọng khi nói về thực trạng xã hội đầy rẫy rượu bia, sự vong thân và tính máu lạnh, quay lưng với dân tộc, quốc gia. Ông nói rằng trước đây, mỗi khi xuân về, Tết đến, người ta nhấp một ngụm rượu trên môi để cảm nhận hơi ấm và hương vị của một năm mới, một mùa xuân. Còn hiện tại, những dịp năm hết Tết đến, cảm giác lẻ loi, bất lực và mất hết niềm tin vào xã hội ngày càng hiện rõ. Một vị khác tên Đồng, 60 quận Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ thêm.
Thế bây giờ thì báo đài nó bảo này đấy, tụi Trung, tụi Man Di mọi sợ nó qua đi đường rồi. Hôm qua tôi xem báo còn có thấy, ở Khánh Hòa, bây giờ ở Khánh Hòa toàn người Trung Quốc, mỗi ngày nó có tới 9 chuyến bay. Thế đấy, thì bây giờ thanh niên đứng dậy nó làm gì? Cứ sáng ra là nó đi xơi rượu gạo, tối về thì nó rủ nhau nó đàn đùm nó đến quán bar, rồi đến quán nhậu ven đường, nó rủ nhau nó nhậu. Thế nhậu xong rồi nó biết cái gì nữa nào? Nó rủ nhau nó đua xe, nó đánh hội đồng, rồi nó đi chơi gái. Thế đấy, thanh niên bây giờ thế đấy. Thì bao giờ mà cái thằng Trung Quốc này mà nó qua nó ngồi lên cái bàn tổ tiên nhà nó đi, bây giờ có thể nó mới nghỉ rượu.
Theo ông Đồng, có thể nói rằng hiện tại người Trung Quốc đã thắng trong mưu đồ xâm lược của họ bởi sự tiếp tay của nhà nước. Ông Đồng nói rằng một quốc gia có thể bị thua về kinh tế, thất bại về chiến thuật trong chiến tranh, nhưng người ta còn dũng khí, còn tinh thần yêu nước, nghĩa là còn hy vọng. Đằng này suốt mấy chục năm nay, dựa vào sự mở cửa của nhà nước Việt Nam, hầu hết men rượu và độc dược của Trung Quốc đã dồn vào Việt Nam, nhanh chóng biến đa số nhân dân Việt Nam thành những thực thể bạc nhược, yếu đuối và thiếu vắng tinh thần yêu nước, cũng như nỗi trăn trở về cộng đồng, dân tộc. Và một khi đa phần nhân dân yếu đuối, bạc nhược, thì kẻ xâm lăng cũng chẳng phải tốn kém gì nhiều cho công cuộc xâm lăng đô hộ của họ. Hiện tại có thể nói rằng người Trung Quốc đã đạt được mục đích và đã thực hiện được âm mưu của họ, bởi hiếm thấy một dân tộc nào mà số lượng người mê hát, mê gái và mê nhậu nhiều như dân tộc Việt Nam hiện tại. Người ta mất tự do nhiều thứ, kể cả mất tự do bày tỏ chính kiến, nhưng người ta lại rất tự do nhậu nhẹt và tự do chửi thề trên bàn nhậu. Năm hết, Tết đến, những tiếng hô trên bàn nhậu, những dàn karaoke lại thỏa sức bùng hết cỡ, dân ăn nhậu, gọi là chơi tẹt gà. Theo ông Đồng, đây cũng là thời điểm mà mọi cá tính của dân tộc thể hiện rõ nét nhất. Nếu nói một cách chính xác, phải nói rằng cá tính dân tộc Việt Nam sau 40 năm không thể không kể đến cá tính rượu đứng và bia ôm. Hay nói cách khác, những ngày giáp Tết cũng là những ngày mà căn tính của dân tộc hiện ra rõ nét nhất. Một dân tộc luôn tuôn tràn bia rượu nhưng lại khô khan lòng yêu nước, cũng như thiếu vắng sự quan tâm đến cộng đồng xã hội. Có lẽ chính vì vậy mà người Trung Quốc mặc sức tung hoành ngang dọc ở các thành phố lớn Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau cùng, tạng mạng về Tết và tương lai, bài của blogger Nguyễn Vũ Bình, Trần Như và Nguyên Lam đọc. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt ngữ, nhưng không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong nhiều năm qua, những cái Tết đến rồi đi đều đặn qua từng năm. Được cảm nhận không khí Tết khi đã biết cảm nhận, đến nay cũng trên dưới 40 lần. Nhưng có lẽ chỉ có những cái Tết khi còn nhỏ, tức là cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, là cảm giác còn háo hức, hồi hộp. Đã rất lâu rồi, rất nhiều người Việt Nam không còn cảm giác chờ đón và vui vẻ trong những ngày Tết của dân tộc nữa. Điều mà mọi người không còn được cảm nhận và không được trải nghiệm nữa trong rất nhiều những cái Tết gần đây chính là không khí Tết đặc trưng. Chỉ còn lại những công việc, quan hệ mà tính chất đặc trưng của nó là trách nhiệm và thủ tục. Người ta mua sắm, trang trí và chuẩn bị Tết như là một việc phải làm, một thủ tục. Người ta gặp gỡ, chúc Tết nhau như một trách nhiệm với những nụ cười gượng gạo, vô cảm. Tết dường như là điều không còn phù hợp với tâm trạng của người dân Việt Nam, một sự lạc lõng trong dòng chảy của đất nước mấy chục năm qua. Vậy không khí Tết đặc trưng là gì? Tại sao nó lại biến mất và không còn được cảm nhận trong mỗi dịp xuân về trên quê hương thân yêu?
Trước hết và trên hết, đó là tình người. Một sự ấm áp và thân thiện của con người với con người không còn nữa. Cái gốc trong các mối quan hệ, trong niềm vui từ các mối quan hệ, nhất là trong những dịp đặc biệt như là Tết, đã không còn nữa. Tất cả chỉ còn lại sự thờ ơ, vô cảm và những mối quan hệ gượng gạo. Đây chính là thành công tuyệt đối của chủ nghĩa cộng sản, của chế độ toàn trị đang thống trị trên quê hương Việt Nam thân yêu bao năm qua. Họ đã thành công trong việc hủy diệt tình người một cách bài bản và hệ thống, làm cho người dân không còn thương yêu nhau nữa. Tình người đã biến mất. Từ khi cộng sản ngự trị trên đất nước đau thương này, tình người là thứ người dân khát nhất, thiếu thốn nhất. Chính vì vậy, chỉ có khôi phục lại được, tìm lại được tình người, thì chúng ta mới tìm lại được niềm vui trong các mối quan hệ, trong giao tiếp, và trên cơ sở đó, chúng ta mới tìm lại được không khí Tết đặc trưng và niềm vui trong những ngày Tết.
Nhưng mặt khác, Tết hay mùa xuân về chính là mong muốn một sự đổi thay, cái mới. Không khí Tết chính là sự háo hức chờ đón những sự đổi thay và mới mẻ của vạn vật, của con người và của mỗi người. Và một sự mặc nhiên, đó là những sự thay đổi theo hướng tốt lên, phù hợp với mong muốn của mọi người, mọi nhà. Nhưng người ta đã không còn nhìn thấy sự đổi thay, sự mới mẻ nào nữa, đã từ rất lâu rồi. Thậm chí, rất nhiều mùa xuân đến, người ta còn cảm nhận được sự thay đổi đi ngược lại với mong muốn của bản thân họ. Và như vậy, thì còn niềm vui nào trong những dịp Tết đến, xuân về? Chỉ còn cảm nhận theo hướng tốt lên, những điều mới mẻ mà mọi người mong đợi, thì mùa xuân mới đem lại ý nghĩa thực sự cho mọi nhà. Nhưng vạn vật rồi cũng phải đổi thay, chúng ta sắp bước vào năm mới bính thân với những điều thay đổi đã và đang diễn ra, những xu hướng mà mọi người dân mong đợi đang ngày càng hiện hữu trên quê hương thân yêu. Những người quan tâm đến vận mệnh dân tộc, những người đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, rất có lý do và mong đợi mùa xuân bính thân sắp tới. Chế độ cộng sản hiện diện và tác oai tác quái đang đi đến cuối chu kỳ tồn tại của nó, một sự sụp đổ toàn diện khởi nguồn từ sự sụp đổ kinh tế, những dồn nén cùng cực về xã hội và sự trở mặt của đồng minh lớn Trung Quốc chính là những yếu tố dẫn đến sự kết thúc của chế độ toàn trị Cộng sản Việt Nam.
Trong thời gian một năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự lớn mạnh và những hoạt động vô cùng sôi động của truyền thông lề dân Việt Nam. Với những thông tin nóng hổi, vô cùng phong phú, đa dạng, cùng với những sự phân tích, phản biện kịp thời, hiệu quả, đã tạo ra một sự chuyển biến vô cùng sâu rộng trong nhận thức của người dân, đem lại sức sống mới cho phong trào dân chủ và cho cả đất nước. hoạt động của các tổ chức dân sự trong năm qua, cùng với những giao lưu, liên hệ, kết nối của những cá nhân tham gia đấu tranh dân chủ với người dân, cũng chính là sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau giữa những con người cùng quan tâm và đấu tranh cho dân tộc đất nước. Nhìn nhận một cách sâu sắc, tình người đang được nhen nhóm khôi phục trở lại thông qua các hoạt động của các xã hội dân sự tại Việt Nam, cũng như sự giúp đỡ lẫn nhau của người dân thông qua hệ thống Internet, đặc biệt là mạng xã hội Facebook. Những sự liên hệ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên của các tổ chức xã hội dân sự, sự liên hệ giữa những người dân oan, các tổ chức tôn giáo bị đàn áp, v.v. chính là cơ sở để chúng ta hy vọng vào tương lai.
Như vậy, hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự cùng với những giao lưu, kết nối, chia sẻ trên mạng xã hội là sự minh nha và khôi phục tình người. Những yếu tố bất ổn của chế độ Cộng sản đã và đang đưa tới những thay đổi vô cùng đáng mong đợi đối với mỗi người dân Việt Nam. Đây chính là các điều kiện cho một sự chờ đón của người dân đối với mùa xuân mới. Mùa xuân Bính Thân chính là mùa xuân mong đợi của mọi người dân Việt Nam thân yêu.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể tải ứng dụng RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc chào tạm biệt, kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Xin nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Xuân bát ngát. ngất ngây lòng người. Xuân vui xuân tới, xuân về thay sắc lá ngọc ngà, thay bao dần hơn tràn đầy tình yêu thương khắp nơi. Tình yêu đôi ta xin yêu nhau thật nhiều, xuân sang xuân yêu, xuân hồng tô thắm mối tình nghèo. Xuân yêu tình người, gửi về người yêu mưa áo cười. Đời mơ xuân thay, tất cả là mùa xuân. Năm mươi hai tuần vang rền giai điệu pháo xuân, cho tim xuân đồng, cho hồn trầm trong khói hương. Xuân đêm giao thừa, xuân tặng nhân gian áo mới. Xuân yêu xuân đẹp, tình xuân dắt ta vào đời. Xuân yêu xuân đẹp, tình xuân dắt ta vào đời. Xuân yêu xuân đẹp, tình xuân dắt ta vào đời.
You've been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.